Cho nên biển trí tuệ của Phật, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được. Biển nghiệp của chúng sanh, biển phiền não của chúng sanh, cũng là chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được. Không phải phàm phu có thể thấu rõ được. Như phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa nói: pháp khó hiểu, hy hữu đệ nhất mà Đức Phật chứng được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Pháp khó hiểu, hy hữu này là gì? Nghĩa là thật tướng các pháp, chân tướng của tất cả pháp. Bây giờ chúng ta cũng đã biết. Chúng ta biết không phải chúng ta chứng được, mà chỉ là nghe nói. Chúng ta nghe Đức Phật nói, chân tướng là gì? Chân tướng là vô sở hữu, là tất cánh không. Làm sao chúng ta biết được? Nghe được đối thoại của Bồ Tát Di Lặc và Đức Thế Tôn, quá nhiên đại ngộ, hiểu rõ. Đức Phật hỏi một cách rất thiện xảo. Như thông thường phàm phu chúng ta nói, tâm hữu sở niệm, trong tâm ta khởi một ý niệm, ta rất rõ về ý niệm này. Nhưng trong một niệm này, ta phân tích xem có mấy niệm, có mấy ý niệm di tế, có mấy tướng, có mấy thức. Trong ý niệm này có nhiều thứ như vậy, chúng ta không biết. Bồ Tát Di Lặc trả lời Đức Thế Tôn rằng, một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Đầu tiên là trả lời Ngài mấy niệm? 32 ức 100 ngàn niệm. Có mấy tướng? Niệm niệm thành hình, nghĩa là hình tướng. Mỗi ý niệm đều có hình tướng, hình đều có thức. Thức tức là thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi hình tướng đều có thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta hồi tưởng lại trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, là thâm bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài soi thấy được điều gì? Thấy được nhất niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói. Vì sao nhất niệm đó là không? Nhất niệm bất khả đắc, nên lập tức không còn. Hiện tượng này Max Planck, nhà khoa học người Đức, đã phát hiện, nhưng nói không rõ ràng như Bồ Tát Di Lặc nói. Ông chỉ thấy được hiện tượng của ý thức. Ông gọi là ý niệm. Tần suất chấn động vô cùng nhanh, sinh ra hiện tượng vật chất. Quý vị xem rất gần với những gì Bồ Tát Di Lặc nói, nhưng Bồ Tát Di Lặc nói một cách rõ ràng, ông ta nói chung chung, nhanh nhưng không biết nhanh đến mức độ nào. Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có có 32 ức 100 ngàn niệm. 100 ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu. Nếu ta dùng giây làm đơn vị, nếu 1 giây khẩy 5 lần, nhân 5 là 1.600 triệu. Hiện tượng ngũ uẩn, thời gian nó tồn tại chỉ 1.600 triệu trên 1 giây. Thời gian nó tồn tại chỉ chừng đó. Macklin nói, căn cứ trên kết quả nghiên cứu của ông, thế gian này căn bản không có thứ gọi là vật chất. Vì thời gian tồn tại của vật chất là 1.600 triệu phần trên 1 giây. Chúng ta nghĩ lại xem, điều này khi xem phim càng dễ nhận ra hơn. Trước đây phim đều dùng bằng băng nhựa này. Âm bản của phim là băng nhựa. Chiếu lên màn hình, 1 giây có bao nhiêu tấm? 24 tấm. Chúng ta thấy phim chiếu trên màn hình rất sinh động. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc nói, xã hội hiện tại của chúng ta, 1 giây là 1.600 triệu tấm, chứ không phải 24 tấm. Nên chúng ta không biết nó là giả. Vấn đề này Macklin đã nhìn thấy rất rõ ràng, nên ông nói thế gian này không có vật chất. Vật chất là gì? Chính là từ ý niệm liên tục không gián đoạn sinh ra một loại huyễn giác, tưởng rằng nó là thật. Giống như chúng ta xem tivi, xem phim vậy, tưởng nó là thật. Trên thực tế mỗi tướng đều khác nhau, nên hiện tượng này gọi là tướng tương tự tương tục. Nếu như hoàn toàn giống nhau, có thể nói là tướng tương tục. Nó không giống nhau, mỗi ý niệm đều không giống nhau, chỉ tương đương, không thấy hai tướng hoàn toàn giống nhau, là tướng tương tự tương tục, nên không có vật chất. Chẳng những vật chất không có, mà hiện tượng tinh thần cũng không có. Thời gian nó tồn tại là bằng nhau. Thời gian ý niệm tồn tại cũng là 1 giây 1.600 triệu. Chẳng những không có hiện tượng tinh thần, đến hiện tượng tự nhiên cũng không. Hiện tượng tự nhiên là năng lượng, nghiệp tướng của A-lại-da. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta nghe báo cáo của Macklin, thì cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Thế Tôn trong kinh điển, đối chiếu hai điều này, chúng ta liền thấu rõ. Ngày nay chúng ta đọc lời này, pháp khó hiểu hy hữu bậc nhất mà Đức Phật thành tựu được, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Hiện nay chúng ta đã biết, nhưng chúng ta chỉ nghe được, không phải tự thân chứng được. Tự mình chứng mới được lợi ích. Được lợi ích gì? Buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là giả. Vọng tưởng cũng chỉ là vô ích, chấp trước cũng vô dụng. Có gì đâu để mà chấp trước? Không có gì ta có thể chấp trước được. Quý vị nói tôi muốn chiếm lấy nó, không thể. Đợi đến khi chết mới biết rằng không mang theo được. Không ngờ rằng ngay lúc này, tức là 1.600 triệu phần trên một giây này, ta làm sao đạt được? Căn bản không đạt được, vậy mà cứ muốn để đạt được nó. Như vậy không phải là vọng tưởng ư? Đây không phải là tự làm khổ mình ư? Niệm niệm bất khả đắc. Niệm này không phải là Đức Phật hỏi tâm có mấy niệm. Niệm này quá thô. Niệm mà Phật hỏi tâm có mấy niệm, một khẩy móng tay có 320 triệu hiện tượng sanh diệt. 320 triệu lần sanh diệt, làm sao có thể đạt được? Bởi thì Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Đúng vậy, quả thật như giấc mộng. Nếu ta xem mọi thứ đều là thật là sai lầm, hoàn toàn sai. Tất cả đều là giả, tất cả pháp bất khả đắc. Như vậy mới có thể được đại tự tại. Phải chứng được cảnh giới này mới thật sự được đại tự tại. Được đại tự tại là Đức Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Thật sự chứng được ở trong lục đạo, trong 10 pháp giới cũng không sao. Vì sao vậy? Vì thần thông du hí, ta đều biết rõ hết, toàn bộ đều là giả. Dù ở trong lục đạo hay 10 pháp giới đều không có chấp trước, không có phân biệt, không có khởi tâm động niệm. Đó là gì? Không khác gì chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian. Họ đến để làm gì? Họ đến để cứu độ chúng sanh. Họ đến để biểu diễn. Họ có thể biểu diễn được tất cả, như 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, họ đều có thể biểu diễn. Đó đúng là Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai. Có như vậy chăng? Tôi tin rằng có. Chẳng những có mà tôi còn tin là có không ít. Chỉ là do họ không bộc lộ thân phận nên không biết đó thôi. Chỉ có họ biết được thân phận mình. Chúng ta sống trong thời đại này đúng là rất may mắn. Kinh Phật là thứ rất khó hiểu, nhưng các nhà khoa học đã giúp chúng ta hiểu được. Khoa học mới phát hiện được điều này chỉ 30 năm lại đây. 30 năm trước, những vị pháp sư chuyên về Phật học cũng chưa từng nghe đến. Chỉ là nghe cổ nhân nói như vậy, nên khi giảng kinh cũng nói như vậy, y theo như vậy vẽ hồ lô. Khi chúng ta thấy được những báo cáo khoa học này, lãnh hội càng sâu sắc hơn, độ sâu này hơn cả tiền nhân. nhưng không thể hơn người chứng quả. Chúng ta không thể hơn được người đại triệt đại ngộ, không sánh bằng họ. Trên mặt giải ngộ không phải chứng ngộ, trên phương tiện giải ngộ chúng ta hơn họ. Người thật sự chứng ngộ, chúng ta không sánh bằng họ.